Kính thưa quý vị, Việt Nam vận động tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và có thể sẽ phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về tự do công đoàn. Đây là một vài trong cái đề tài chính của chương trình hội luận thứ năm ngày hôm nay 29 tháng 2 năm 2024, được các khách mời của VOV tiếng Việt là các nhà báo, luật sư, nhà quan sát thời sự chính trị Việt Nam thảo luận bình tiếp bên cạnh một số điểm vấn hoàn toàn. Và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Trước hết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC, từ Paris Pháp là nhà báo Tường An, và từ Illinois Chicago Hoa Kỳ là nhà báo blogger Jamie Nguyễn Hữu Hình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và xin cảm ơn các quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này. Vâng, và ngay lập tức, thưa các vị khách mời, là tin cho hay là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuần này ấy, thì đã kêu gọi cái sự ủng hộ của quốc tế khi Việt Nam tái tranh cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, UNHRC, trong nhiệm kỳ tới. Và ông Bùi Thanh Sơn thì đưa ra lời kêu gọi ủng hộ đó đấy, mà dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao khóa 55 của UNHRC tại Geneva của Thụy Sĩ, dẫn theo truyền thông của chính phủ Việt Nam. Thì không biết là bình luận của quý vị về cái diễn biến này thế nào ạ? Chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC trước, xin mời ông.
Dạ vâng. Chúng tôi gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả và tất cả quý vị khách mời ở đây. Theo chúng tôi thấy đó, thì cái việc Việt Nam muốn ứng cử lần nữa vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nó có nhiều cái lý do, và họ cũng tin rằng họ sẽ đắc cử thôi. Bởi vì cách thức mà của Liên Hợp Quốc thì khi mà họ phân bổ số ghế ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, họ phân bổ theo vùng. Ví dụ như vùng Đông Nam Á nó có một ghế. Nếu như Việt Nam thuyết phục được những quốc gia khác ở Đông Nam Á không tranh cử với lại Việt Nam thì gần như là Việt Nam chắc chắn sẽ được cái ghế đó. Để có lẽ Việt Nam đang làm cái công tác là đi vận động các quốc gia như là Malaysia, Indonesia, Philippines này kia là nhường cái ghế đó cho Việt Nam tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Cái đó là cái sự rất là khôn khéo của họ. Chúng tôi thấy rằng thế này, chúng tôi không bao giờ chống cái việc mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hết. Bởi vì tôi thấy rằng khi mà họ ngồi ở trong cái vai trò, cái vị trí đó, chúng ta có cơ hội để đặt vấn đề về vi phạm nhân quyền đối với Việt Nam. Việt Nam không trốn tránh, không tránh né đâu được hết. Bởi vì khi có những cái bản báo cáo về vi phạm nhân quyền thì họ thường là được trình bày ở ngay tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam ngồi ngay ở đó, đơ người ra ở đó. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn đặt vấn đề trước, bởi vì trước khi mà ra ứng cử một cách chính thức đó thì các quốc gia khác có quyền đặt vấn đề, đặt câu hỏi với Việt Nam rằng quý vị khi mà vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc quý vị làm cái gì, là quý vị sẽ có những cái chương trình hoạt động ra làm sao, quý vị sẽ hiện cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như thế nào, thì Việt Nam sẽ phải hứa. Thành ra chúng ta đó là một cái lời cam kết đó, chúng tôi lại khai thác được sau khi Việt Nam vào trong Hội đồng Nhân quyền rồi của Liên Hợp Quốc rồi, thì chúng ta khai thác bằng cách là theo dõi và đòi hỏi Việt Nam phải thực thi đúng đắn những cái lời hứa của họ khi mà đang ứng cử vào cái vị trí của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đó là quan điểm của chúng tôi, và chúng tôi đã thực hiện như vậy trong nhiều cái đợt trước đây, hai cái lần trước đây mà Việt Nam ứng cử và đắc cử. Vâng.
Vâng, xin mời nhà báo Tường An từ Paris.
Vâng, thì đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam lại ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi thì tôi thấy nó có một cái gì đó nó hơi khôi hài. Nó cũng giống như là một tên mafia mà được cho vào giữ một cái chức vụ trong Bộ Tư pháp. Tuy nhiên là khi mà ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nếu mà có được cái ghế đó, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có nhân quyền, mà nó chỉ là những cái thủ thuật vận động ở trên trường quốc tế mà thôi. Cho nên đối với tôi cái điều này nó không có nghĩa lý gì cả, mà nó còn làm cho người ta cảm thấy nó có vẻ khôi hài, giống như là Nga mà làm chủ tịch của hội đồng chủ tịch luân phiên của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc vậy mà thôi.
Vâng, xin lỗi bà Tường An. Nếu chúng tôi nghe không nhầm thì bà vừa mới sử dụng cái từ là mafia, nhưng phía của Đảng Nhà nước Việt Nam cũng như là báo chí truyền thông chính thống của Đảng thì nói rõ ràng đây là Việt Nam là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, bình đẳng như các thành viên khác, và đây là một quốc gia và thậm chí là có quan hệ với rất nhiều các cái nước ở trên trong Liên Hợp Quốc, trên thế giới. Thì sao bạn có thể sử dụng cái từ đó?
Vâng, thì dĩ nhiên là khi giữa cái lý thuyết và cái thực hành là hai cái điều mà nó rất là xa với nhau. Một khi anh giữ cái chức vụ nào đó ở cái thế giới hiện tại, nó không có nghĩa là anh là cái người thực thi đúng những cái điều khoản. Chúng ta nhận thấy là Việt Nam đã vào trong Liên Hiệp Quốc từ năm 1992, nhưng mà cho đến hôm nay thì tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng như những quý vị mà theo dõi cái chương trình này cũng thấy là Việt Nam đã thực hiện được bao nhiêu điều mà những cái thành viên trong Liên Hiệp Quốc bắt buộc phải thực hiện. Giống như cái đề tài mà chúng ta sẽ bàn đến là cái vấn đề là Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc, có nghĩa là thành viên của ILO, nhưng mà Việt Nam đã thực hiện được bao nhiêu công ước của ILO. Thì hai cái điều đó, từ cái lý thuyết cho đến cái thực hành, là những cái điều rất là xa, mà tôi nghĩ là trong cái chương trình này chúng ta sẽ đưa ra rất là nhiều chi tiết để chứng minh cái điều đó.
Vâng, thì tiếp sau cái quan điểm riêng vừa rồi của nhà báo Từ Ngàn từ Paris ấy, thì chúng tôi xin mời nhà báo độc lập blogger JB Nguyễn Đồng Vinh từ Illinois, Chicago, Hoa Kỳ, xin mời ông.
Theo quan điểm của tôi thì cái việc mà Việt Nam vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ấy, thì tôi thấy trước đây tôi thấy lạ lắm. Những cái kỳ trước thì tôi thấy lạ. Tôi thấy lạ ở cái điểm tức là một cái tổ chức nhân quyền liên của Liên Hợp Quốc, người tổ chức Liên Hợp Quốc rộng lớn như vậy, rồi đưa những cái đất nước rồi gọi người tài giỏi như vậy, mà không hiểu là những người đó nó bị cái chứng thần kinh hay là bị một cái gì đó mà lại bị một cái nhóm người người ta muốn lừa đảo kiểu gì thì lừa đảo. Nhưng mà sau đó thì tôi mới thấy rằng với cơ chế kiểu này thì thưa quý vị là tôi thấy bình thường, nó giống như Việt Nam chúng ta thôi. Tướng công an trở thành tướng cướp thì cái chuyện ở có thể ra vấn đề quốc tế nó vẫn vậy, cho nên là điều đó nó không thể là lạ nữa. Đó. Nó giống như kiểu là bây giờ đưa nói như chị Thường An vừa bảo là giống như mafia mà đi về vấn đề công lý, như tôi thì tôi nghĩ rằng là giống như kiểu là giá như một thằng nghiện mà mày đi là chống ma túy, nó không có gì khác cả. Cho nên cái chuyện mà đấy là một cái sự sỉ nhục đối với cái chữ gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đối với tôi cho rằng đấy là cái hành động mà từ cả cái tổ chức đó nói với phần còn lại của thế giới bảo là chúng mày là những thằng ngốc chả biết cái gì về vấn đề nhân quyền. Chúng tôi cho rằng đó là một cái sự mà gọi là một cái hành động mà gọi là phỉ nhổ vào vấn đề cái gọi là nhân quyền đấy.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Vinh, ông vừa sử dụng một số cái từ cho là khá là mạnh ở đây. Nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng đã nói rằng là cái việc người ta cho rằng là cái việc mà Việt Nam tham gia vào các cái cơ cấu như vậy đấy, liên quan đến nhân quyền Liên Hợp Quốc như vậy đấy, thì cái đó là có thể là sẽ là giúp cho Việt Nam phải tự nhìn lại mình đó, và có thể là chấn chỉnh lại chính mình thành một cái gương nào đó chẳng hạn thế, để mà có
Vâng.
thể
Thưa anh nhà tôi xin lỗi một chút là tôi không có hy vọng như vậy.
vâng, có
Bởi
thể
vì cái điều đó nó xa vời mà nó nghe nó xa xỉ lắm. Nếu như để nói rằng người để những người Việt Nam trước đây thưa anh là có một số người là nói như thế này. Người ta bảo là bây giờ con cái của cán bộ nó ra đi học rồi là nó đến tiếp xúc với các nước dân chủ, rồi là cán bộ chúng ta đi học rồi là cũng gặp các nước dân chủ để biết được cái các đất nước nó tiến bộ là như thế, chế dân chủ như thế là về là tự nó biết là nó thay đổi. Tôi cho rằng đó sự hão huyền. Các anh cứ xem mà xem. Ở đây thậm chí khi ông Phạm Minh Chính đi sang sang Hoa Kỳ còn khoe rằng là trong đoàn này có bao nhiêu bộ trưởng học từ Harvard rồi bao nhiêu người học từ Mỹ từ này khác, rồi là con cháu từ đó cả, nhưng mà ra nó học cái tốt nó không học được, nó học những cái xấu thôi, học những cái mà nó dạy thôi. Cho nên cái bảo rằng là để cho cái đám đấy mà nó tự để đấy nó nhìn thấy để nhìn nhận thì tôi e rằng như thế là chúng ta hơi lạc quan thôi.
Vâng, một lần nữa đây là cái quan điểm riêng và là lối và cách sử dụng từ của riêng của khách mời là ông Jenny Nguyễn Vinh. Bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Đặng Đình Mạnh, nếu ông có gì muốn bổ sung thêm xin mời ông.
Dạ vâng, tôi có một số ý muốn bổ sung thêm thế này. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là nếu là một cái cơ quan, một cơ cấu của Liên Hợp Quốc, ví dụ về vấn đề nhân quyền chẳng hạn, ở đây chúng ta đang nói về Hội đồng Nhân quyền, thì thành viên phải là những cái thành viên gương mẫu về vấn đề nhân quyền, phải là những quốc gia đi đầu về vấn đề đó. Thế nhưng mà Việt Nam là một trong những cái quốc gia phải nói là có cái hồ sơ về nhân quyền tệ hại nhất, nhưng mà hiện tại họ vẫn là đang là thành viên của cái hội đồng này. Đây là một cái nghịch lý, và chính vừa rồi luật sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã nói về cái cách thức để mà họ đề cử và trở thành một cái thành viên, nó mà cái chúng ta đã thấy là phát hiện ra là chính cái cách đề cử đó mà chúng ta đưa đến cái nghịch lý như là chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Việc một thành viên có cái hồ sơ nhân quyền hết sức là tệ hại, đó là tôi cho rằng đây là một cái sự nhạo báng về nhân quyền, và không chỉ vậy, nó là một sự nhạo báng về chính cái tổ chức đó. Và nhất là trong cái bối cảnh là vào cuối năm 2023 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập 75 năm Liên Hợp Quốc họ ban hành về cái bản tuyên ngôn tới nhân quyền, thì chính quyền Việt Nam họ đã lập một cái bản cam kết gửi đến cơ quan Liên Hợp Quốc, và họ hứa hẹn rằng sẽ cải thiện về tình hình nhân quyền Việt Nam sau 76 năm nữa, tức là vào ngày 31 tháng 12 năm 1999. Có nghĩa là một, họ đã thừa nhận bằng cái văn bản như vậy, họ thừa nhận rằng cái tình trạng nhân quyền Việt Nam là tệ và cần phải cải thiện. Thế nhưng mà họ vẫn muối mặt để mà ứng cử vào cái cơ quan này. Đây là một cái nghịch lý mà nói là chúng ta đang chứng kiến nghịch lý, và hầu như cả thế giới đang chứng kiến cái nghịch lý như vậy. Và vì vậy cho nên là tôi cho rằng Liên Hợp Quốc có lẽ phải xem xét lại từ cái ví dụ của Việt Nam, để xem xét về lại cái cách thức để mà đề cử và bỏ phiếu để mà bầu thành viên nó như thế nào.
Vâng, ở đây thì có hai cái ý kiến, hai cái ý ngắn, hai cái thông tin ngắn mà chúng tôi có đọc và nhận được trong cái lúc chuẩn bị cái chương trình này và đến tận sát giờ của cái chương trình này đó. Đó có ý kiến thì họ cho, thứ nhất là họ cho rằng là cái việc có thể là quốc tế họ muốn có những cái động thái để đưa những nước như Việt Nam để mà tham gia vào những cái cấu trúc như vậy đó, thì là để giúp cho Việt Nam là hội nhập tốt hơn, hơn là tự khép mình và đóng kín. Đấy là thì có thể là họ hy vọng là có những cái thay đổi nào đó chăng để tiến bộ hơn. Thì đấy là một ý. Nhưng mà khác thì cũng có ý kiến họ đặt ra là vừa rồi là quan sát thì dường như là ngày tới ngày hôm nay là có một nhà hoạt động ở Việt Nam là mới bị chính quyền họ xử lý. Đó. Thì và người ta cũng nói là trong dịp này điểm lại thì thấy là họ bắt giữ chính quyền, bắt giữ rất nhiều, đặc biệt là ngành công an an ninh bắt giữ rất nhiều. Và nhiều người họ nói rằng là đây là không chỉ là cá nhân mà thậm chí các tổ chức trong xã hội dân sự nữa, vân vân này nọ. Có những người đã dùng những từ như là gần như là chấn áp, có những người dùng từ còn nặng hơn, mạnh hơn, đó là có phải chăng đó là câu hỏi đặt ra, và phải chăng đó là khủng bố hay như thế nào. Thì không biết là có quý vị có bình luận nhanh hay thêm hay không về cái khía cạnh này không ạ? Thì chúng tôi xin đảo chân tự một chút, chúng tôi xin mời ông Jerry Nguyễn Vinh trước.
Dạ thưa anh, cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam mấy năm gần đây là họ bắt vét hết toàn bộ, không chỉ bây giờ gọi là vơ bèo và tép băng sạch những cái người nào có tiếng nói trái ngược với lại cái ý muốn, cứ gọi là cái ý thích của Đảng Cộng sản. Mặc dù là người ta nói những tiếng nói như chẳng hạn như ngày hôm nay là anh Nguyễn Chí Tuyến là bị bắt. Anh là một cái người mà tôi là cái người phải nói rằng tôi là một người bạn khá thân thiết với anh, là bởi vì chúng tôi bắt đầu từ năm 2011 đã những cái cuộc mà đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Tôi đã chứng kiến những cái giọt nước mắt của anh khi mà nghĩ đến những cái lãnh thổ tổ quốc, đến những cái người trên biên giới mà những cái chiến sĩ trên biên giới mà không ai là nhớ đến. Và những cái ngày như vậy thì cái khí đó chúng tôi chứng kiến được là trong cái thơ sâu thẳm của anh ta là cái tình yêu đất nước. Với những con người như vậy vẫn bị bắt thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đến lúc bỏ tay với nhà cầm quyền. Bởi vì rõ ràng anh Nguyễn Chí Tiến người ta bảo rằng là bây giờ anh có thể bị khép tội là chống Đảng Cộng sản, là chống nhà nước nó kia. Nhưng nếu như yêu nước mà chống Đảng Cộng sản thì tôi nghĩ rằng là cái dân tộc này có lẽ đến cái ngày mặt vật. Đó là cái sự thật, nếu như Đảng Cộng sản tiếp tục cứ tồn tại với cái quá trình bắt bớ như thế này. Là bởi vì một cái dân tộc, một cái đất nước mà ngay cả người dân thể hiện tình yêu nước của mình cũng bị trở thành cái thế lực thù địch, trở thành những cái người đã bị bắt bớ. Và ngày hôm nay thì anh Nguyễn Chí Tiến là một cái nhân vật rõ ràng như vậy. Còn nói như anh Đặng Đình Mạnh, anh Hoàng Anh vừa nói xong bảo rằng là nhà cầm quyền Việt Nam hứa em là đến ngày 31 tháng 12 năm 1999. Tôi cho rằng đó là một sự gọi là một sự nhạo báng đối với cái vấn đề là cả một cái định chế quốc tế, chứ không phải là nói chuyện là đối với cái chuyện là giữa hai cá nhân hoặc là một cái đất nước bình thường này.
Vâng, tiếp theo ý kiến của ông Dương Đình Nguyễn Vinh vừa rồi đấy, thì chúng tôi xin nhường cái sự chủ động cho các vị khách còn lại, nếu vị khách nào muốn có cái bình luận bổ sung tiếp theo hay không ạ? Không biết vị khách nào ạ? Vâng, dạ. Xin mời.
Dạ vâng, tôi chỉ xin phát biểu rất ngắn thôi. Trong cái nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa qua, thì là cũng chính là cái giai đoạn mà chính quyền Việt Nam họ gia tăng sự đàn áp về nhân quyền cao nhất. Hàng loạt người bất đồng chính kiến bị bắt cho đến ngày hôm qua, tức là ngày trước ngày chúng ta có cái buổi hội đồng ngày hôm nay. Thì chính cái điều đó, nó là một cái chứng minh về cái việc là có cái sự thay đổi gì, cải thiện gì về nhân quyền đối Việt Nam hay không. Tôi nói
tôi xin có cái ý kiến này là đúng ra là nhiều người cũng nghĩ rằng đó là nếu mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền thì phải tôn trọng nhân quyền, tức là chúng ta phải ghép vào họ một cái khung nào đó thì họ phải tuân theo. Giống như lúc mà cho Việt Nam vào EVFTA đó thì ông chủ tịch Hội đồng Liên Âu đó, ông Bạc Lâm ông có nói là chúng ta không thể thúc đẩy nhân quyền của một quốc gia bằng cách cô lập họ. Đó là cái lập luận ông đưa ra để mà ủng hộ cho cái việc thông qua việc Việt Nam vào EVFTA. Và lúc Việt Nam vào WTO cũng vậy thôi, người ta nghĩ rằng là Việt Nam hội nhập vào với thế giới, Việt Nam tham gia một cái gì thì Việt Nam phải tuân thủ. Nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng trong cái thực tế là Việt Nam chẳng có tuân thủ một cái gì hết đó. Trước khi chúng ta có cái cuộc hội luận này thì chúng ta nghe tin một người hoạt động, anh Nguyễn Chí Tuyến bị bắt. Và trước đó một nhà hoạt động xã hội với cái Facebook có mấy chục ngàn người theo dõi là chị Phương Ngô cũng đã bị triệu tập và bây giờ đang trốn. Và rất là nhiều những cái trường hợp xảy ra. Thì chúng ta thấy là Việt Nam cứ tham gia cái này cái nọ của Liên Hiệp Quốc nhưng mà hoàn toàn là không có tuân thủ, hoặc là chỉ tuân thủ về mặt lý thuyết mà thôi chứ trên thực tế không có. Thì tôi nghĩ rằng các quốc gia trên thế giới phải thức tỉnh cái điều đó, phải thức tỉnh trước cái điều đó và không còn ngây thơ tin vào cái chế độ này nữa. Chúng ta đã tin, tôi cũng đã từng tin, và tôi nghĩ là mình phải cho họ một cái cơ hội để họ chứng minh. Nhưng mà cho tới bây giờ thì họ đã bỏ qua tất cả những cái cơ hội đó. Thì đến lúc mà chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải nhìn vào cái sự thật và chúng ta phải có những cái biện pháp cụ thể.
Vâng, khi mà bạn nói sự tham gia đó nó chỉ mang tính chất là lý thuyết ở đây ấy. Tức là ý muốn nói là nói là để trở thành hình thức phải không ạ?
Vâng.
Ok.
Họ tuân thủ và họ cho phép cái này cái kia nhưng mà trên thực tế thì không có áp dụng.
Vâng. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, cách nhìn chúng tôi hơi khác một tí, chúng tôi không đến nỗi mà bi quan như vậy. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một cái sân chơi và cái luật chơi trong đó có thể chúng ta không hài lòng. Nhưng mà phía Việt Nam họ biết sử dụng cái luật chơi thì chúng ta cũng phải biết sử dụng cái luật chơi. Kỳ trước đây lần đầu tiên Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì họ gần như là được là tuyệt đại đa số phiếu. Nhưng mà qua lần thứ hai, lần vừa rồi đó, thì chúng tôi vận động, tôi tin rằng cái đó do chúng ta vận động mất đi cỡ khoảng 1/3 số phiếu. Đó là những quốc gia, phần lớn là những quốc gia phương Tây. Họ hiểu ra được. Và kỳ này thì chúng ta lại tiếp tục vận động. Và cái quan trọng đó là người dân trong nước có khai thác được những cái định chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc hay không? Hay là để đó là cái vườn không nhà trống để cho chính quyền đó, múa gậy vườn hoang. Chúng ta phải tạo cái cơ hội để chính người dân trong nước vào cuộc, nhập cuộc. Và ở đây có lẽ nhiều người cũng đã theo dõi, chúng tôi đã tạo ra những cái cơ hội để cho người dân trong nước tham gia các cái kỳ kiểm định Việt Nam một cách định kỳ, theo từng cái công ước mà họ đã ký kết, cuộc kiểm định định kỳ phổ quát sắp sửa tới đây đó của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải tạo ra cái môi trường đó. Và khi mà nói về đàn áp đó, thì đúng, Việt Nam đàn áp và bắt bớ rất nhiều những cá nhân hoạt động theo tính riêng lẻ. Trong khi đó chúng tôi để ý thấy rằng khi mà chúng tôi hoạt động với lại những cái cộng đồng tôn giáo thì nếu họ áp bức, họ triệt phá một cá nhân hoặc là cả một nhóm người trong nước thì những đồng đạo của họ ở ngoài này vẫn tiếp tục đi vận động và lại còn nêu lên cái tình trạng đang bị đàn áp ở Việt Nam, nó đang lao thang, thành ra nó phản tác dụng cho nhà nước khi mà chúng ta biết cách để mà khai thác những cái lợi thế ở trong một cái sân chơi quốc tế. Họ có quyền họ khai thác và chúng ta cũng có quyền và đòi hỏi chúng ta phải biết cách khai thác.
Vâng, chuyển sang một khía cạnh khác, thưa quý vị, mới đây thì giới chức Liên Hợp Quốc và giới ngoại giao thì có nói rằng là Việt Nam tuần này đấy có kêu gọi cái, tức là nói rằng là Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn cái công ước của Liên Hợp Quốc là công ước 7 đó về tự do thành lập công đoàn trong năm nay, tức là trong năm 2024. Và văn bản pháp luật có phạm vi quốc tế này ấy, thì được cho là đã bị trì hoãn lâu nay tại Việt Nam. Thế thì quý vị có cái nhận xét gì ấy hay không đấy, về cái nguyên do, cái mục đích từ cái động thái này của chính quyền Việt Nam, nếu như là cái việc này nó xảy ra như cái dự kiến nói trên, tức là như nói rằng là Việt Nam nói là dự kiến sẽ phê chuẩn công ước 87 đó của Liên Hợp Quốc liên quan tới vấn đề thành lập công đoàn trong năm, thì chúng tôi xin đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời nhà báo Tường An từ Paris của Pháp Quốc trước, xin mời bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Thì thực ra đó thì cho đến hôm nay đó, Việt Nam mới phê chuẩn một cái công ước rất là quan trọng của ILO, tức là công ước 87, tức là quyền được được thành lập các hiệp hội và quyền bảo vệ quyền tổ chức. Thực ra đó là nói cho đúng là Việt Nam đã thực hiện cái điều này từ năm 2019 khi mà thay đổi cái Bộ luật Lao động và cho phép trong cái chương 13 cho phép một cái điều đặc biệt, đó là trong chương 13 cho phép thành lập những tổ chức đại diện người lao động. Họ không gọi là nghiệp đoàn, công đoàn gì hết mà gọi là tổ chức đại diện người lao động. Đấy, và tôi lại lặp lại cái điều hồi nãy tôi nói là từ lý thuyết cho tới thực hành là một con đường rất là dài. Năm 2019 là họ thay đổi cái bộ luật lao động để được đi vào EVFTA cũng như CPTPP trước đó. Và họ cho phép thành lập. Nhưng mà bây giờ cái bộ luật đó nó có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhưng mà cho tới hôm nay đã 2 năm qua, chúng ta có thấy gì thay đổi không? Không, theo tôi nghĩ là không có một cái nào gọi là tổ chức đại diện người lao động được thành lập hết. Và ngay cả cái điều lớn tới thời chỗ này, khi mà họ đổi cái bộ luật lao động nhưng mà họ không đưa ra những cái nghị định để mà thực hiện cái bộ luật này, thì làm sao người công nhân họ biết được làm thế nào để mà có thể thành lập? Họ không đưa ra những cái nghị định, đưa chi tiết là muốn thành lập thì phải có những cái điều kiện như thế nào, đăng ký ở đâu, vân vân. Họ không có hề đưa ra cái đó, thật ra công nhân không biết. Và chúng tôi cũng có làm một cuộc khảo sát với công nhân ở trên nước, ở trong nước, ở ngoài đời và cũng như ở trên mạng, thì hầu như 99% công nhân không hề biết có sự thay đổi này. Mà nếu mà người dân công nhân họ không biết thì làm sao họ có thể thành lập được? Đó, đó là một một điểm. Và cái thứ hai nữa là cái điều mà tôi xin lỗi, tôi xin dùng cái chữ là gian xảo ở đây á, là họ cho thành lập các tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở nhé, mà họ không cho liên kết. Có nghĩa là một công ty đó chỉ được quyền thành lập cái tổ chức ở ngay tại cái cơ sở đó mà không được quyền liên kết với các công ty khác. Như thế thì làm sao có thể cạnh tranh với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là một cái tổ chức mà họ liên kết được tất cả các hội đoàn trên thế các tổ chức công nhân trên thế giới. Thật ra đó là một sự cạnh tranh không công bằng. Và cái điểm thứ hai nữa đó, mà cái điểm lớn cấn tôi muốn đưa ra ở đây đó, là trong cái công ước số 87 đó, là nó có ghi nhận điều hai trong cái công ước này, nó ghi nhận đó là người 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 lao động cũng như là chủ sử dụng lao động có quyền thành lập mà không có phải xin phép bất cứ một cơ quan hay tổ chức nào. Nên nhớ là cái điều quan trọng là chỗ đó. Trong khi đó, trong cái luật lao động, trong cái chương 13 từ điều 170 cho đến điều 178 đó, điều 100 tôi nhớ, nếu không nhớ nhớ lầm là 172, có ghi rõ ràng là phải xin phép cơ quan chính phủ. Nhưng mà họ cũng không có nói rõ là xin phép cơ quan chính phủ nào ở địa phương hay là cấp địa phương hay là cấp quốc gia, họ cũng không có nói rõ nữa. Nhưng mà phải xin phép và phải được chấp thuận đăng ký thì mới được hoạt động. Cái đó nó khác với cái những cái gì mà ghi trong công ước số 87. Vâng, và ngay cả khi mà Việt Nam thông qua cái công ước này thì tôi thật tình mà nói, tôi không bi quan mà tôi nghĩ rằng tôi rất thực tế khi tôi tin rằng họ sẽ không có nhiều người thực hiện được cái này đâu, bởi vì họ không phổ biến và không có đưa ra những cái nghị định để mà thực hiện, thành thứ ra là sẽ không có ai thực hiện được hết. Và bên cạnh đó, một điều tôi rất là lo lắng là sẽ có những cái tổ chức, xin dùng những hai chữ ngoặc kép đó là trá hình, có nghĩa là có thể là do cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng ra thành lập giống như là một cái tổ chức độc lập, nhưng mà nó vẫn lực trực thuộc vào Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vâng,
Vâng.
thì tôi có nhiều điều để nói nhưng mà xin nhường cho các diễn giả khác.
Vâng, như là ông JB Nguyễn Vinh muốn có điều gì muốn bổ sung không ạ?
Dạ vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái thứ đó Việt Nam sẽ thông qua nhanh thôi. Việt Nam thông qua rất là nhanh từ hiến pháp, là trong đó người dân có đủ mọi quyền từ tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do biểu đạt, rồi là tự do tư tưởng. Nói chung không có ở chỗ nào mà nhiều cái quyền tự do như Việt Nam. Kể cả cái quyền tự do về công đoàn mọi cái. Nhưng có cái điều rằng là cái đó ở trên giấy thì nó sẽ có, trong hiến pháp sẽ có, và khi thông qua rồi là quốc hội giơ tay, rồi tất cả mọi cái sẽ đầy đủ, không có thiếu gì. Chỉ có một cái điều rằng trong thực tế thì coi chừng là bởi vì những cái thứ đó, với cái vấn đề ta phải hiểu nhau một cái điều rằng là về sự lầu cá thì xin lỗi thế giới đứng ra phía xa, chứ còn đừng nói chuyện là quay trở lại mà chơi với mấy cái ông Việt Cộng chúng tôi cũng có chơi kiểu được, là bởi vì chúng tôi sẵn sàng chơi kiểu như ngày xưa có ba đảng, cả đảng cộng sản, cả đảng xã hội, cả đảng dân chủ. Nhưng mà đảng viên đảng dân chủ sang làm bí thư là tổng thư ký của đảng xã hội làm gì nhau. Cho nên là tất cả những cái đó phải để phân biệt.
Nói là người của Đảng Cộng sản sang đảng khác phải không ạ?
Đúng rồi, cái chuyện đó là chuyện đó bình thường, và bây giờ thì thậm chí là vào các tổ chức tôn giáo để ông sư thì coi như là theo này khác thì một ông cộng sản, đảng cộng sản vô thần 50 năm tuổi đảng vào để lãnh đạo trong cái hàng ngũ đấy, thì chuyện đó là ở Việt Nam ta cái chuyện từ trắng sang đen, đen sang trắng là chuyện nó rất bình thường. Cho nên cái chuyện là có thông qua cái 87 là thông qua cái gì, thông qua hết tất cả, và kể cả có thành lập nữa 50 tổ chức công đoàn, 7 tổ chức công đoàn mà thành lập 500 nữa thì cũng cứ vậy, vẫn phải là đảng lãnh đạo tuyệt đối. Khi mà chưa thay được cái chữ đảng cộng sản Việt Nam được gọi là lãnh đạo tuyệt đối thì mọi cái nó vẫn cứ như vậy, không có gì thay đổi được, đừng có hy vọng gì.
Vâng, tôi được đi được câu hỏi đấy qua cái đường riêng của chúng tôi đây, không biết là
Chúng tôi muốn ý kiến được không ạ?
đây bị bi quan quá hay không ạ?
Thế này, vâng, chúng tôi xin phép được cho ý kiến.
Xin mời
Dĩ nhiên,
ông Nguyễn Thắng.
dĩ nhiên chúng tôi hoàn toàn đồng ý với hai cái vị vừa rồi mới phát biểu, đó là Việt Nam sẽ ăn gian thôi, tức là họ ký rồi họ hứa nhưng họ không có làm, và không những vậy họ lại còn tạo dựng lên những cái tổ chức giả để mà qua mắt quốc tế, và đồng thời kiểm soát những người thực muốn đấu tranh cho quyền của người lao động chẳng hạn, thì chính những cái tổ chức mà họ dựng lên giả đó, lại là công cụ. Tuy nhiên nó có cái mặt tích cực của nó khi mà Việt Nam ký một cái công ước, bởi nếu không, nếu mà hoàn toàn không có cái gì tích cực cho chúng ta thì mà hoàn toàn lợi ích cho Việt Nam thì Việt Nam đã ký tất cả công ước rồi, chứ không phải chờ đến giờ giờ này. Khi mà họ ký một công ước thì coi như họ mở ra, họ chấp nhận bước chân vào cái sân chơi quốc tế ngoài Việt Nam. Những cái sân chơi nội địa thì nhà nước Việt Nam đặt ra luật là họ cũng là trọng tài, họ cũng là quan tòa, họ khống chế toàn bộ. Nhưng mà khi họ bước chân vào cái sân chơi ngoài Việt Nam thì họ phải chơi theo cái tuân thủ cái luật của quốc tế, và chúng ta cũng quyền đóng vai trò trọng tài và quốc tế sẽ đóng vai trò là quan tòa. Nếu chúng ta đóng được vai trò đó thì chúng ta lại khác được. Tôi lấy một ví dụ thôi, ngay trong lĩnh vực mà tôn giáo như anh Nguyễn Hữu Vinh vừa mới nói đó, họ dựng lên rất nhiều những cái tổ chức tôn giáo giả, tôn giáo của nhà nước, người ở trong tôn giáo các chức sắc là toàn là cán bộ của nhà nước thôi. Ví dụ như bên cao đài năm 83 hoàng của Thánh Thượng,
vâng, là xin không biết có tiếng ồn từ background đấy, từ phía sau ấy, thì nếu mà vị khách nào mà thấy có tiếng ồn đấy thì có thể mute là để tiếng tắt đi một chút, rồi khi nào phát biểu thì quý vị bật lại ạ. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thắng bác.
và rồi họ dựng cái gọi là một cái chi
mà có ai gọi quạt hay cái gì đấy, xin lỗi chút, mà ai gọi quạt hay cái gì mà nghe được cái rào rào tiếng gió.
Dạ vâng, xin.
Vẫn còn nghe. Cảm ơn chị Thường An. Thì năm 97 họ dựng lên một cái chi phái cao đài hoàn toàn là giả, và họ cứ đinh ninh rằng họ sử dụng được cái đó để qua mắt quốc tế, và đồng thời chấn áp, đàn áp những người cao đài thực sự. Nhưng mà họ đã bước chân vào cái lĩnh vực quốc tế khi mà cái chi phái ấy bắt đầu hoạt động ở Hoa Kỳ vào tháng 8 vừa rồi, thì chúng tôi đã hỗ trợ thành công cho một số tín đồ cao đài ở Mỹ để thưa cái chi phái ấy của nhà nước quốc doanh ra tòa án của Hoa Kỳ ở Texas, và họ đã bị tuyên án là một tổ chức tội phạm. Cái này dùng cái chữ của chị Từ An, đó là cái luật chống băng đảng mafia của Hoa Kỳ. Đấy. Tức là những băng đảng mafia hoạt động ngoài Hoa Kỳ mà có nhưng một số cái hoạt động ở trong nội địa Hoa Kỳ thì cũng bị truy tố bởi cái luật đấy. Và Việt Nam bây giờ là chịu chết đấy, bởi vì cái âm binh mà họ dựng lên đó, bây giờ mang tiếng là một tổ chức tội phạm chiếu theo luật liên bang Hoa Kỳ, và chúng tôi đang cái chuyện này để rồi cho quốc tế thấy rằng, thấy chưa, đấy là một tổ chức của nhà nước dựng lên hoàn toàn là trá hình, và nó phản tác dụng cho nhà nước, bởi vì nhà nước từ bấy lâu nay và bây giờ vẫn còn tiếp tục chống lưng trong một tổ chức tội phạm. Thì cái đó là một cái bước thắng lợi rất lớn mà chúng ta có thể thực hiện tái lập được những thắng lợi tương tự như vậy ở trên cái sân chơi quốc tế, nếu chúng ta biết khai thác cái luật chơi trên cái sân chơi mà Việt Nam không khống chế được. Chúng tôi nói đây là nhà nước Việt Nam không khống chế được.
Vâng. Luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng. Trước tiên thì tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa rồi trình bày. Mỗi một dịp mà Việt Nam tham gia vào những cái công ước quốc tế hoặc là những cái hiệp định quốc tế, nó đều mang cái tính tích cực cả. Bởi vì nó mang cái tính quốc tế thì có nghĩa là cái sự xem xét về thay đổi những cái vấn đề cho đất nước nó sẽ được đặt lên trên những cái phạm trù quốc tế, chứ nó không chỉ riêng trong phạm vi ở trong nước nữa. Tuy nhiên bên cạnh cái sự tích cực của việc Việt Nam tham gia vào những cái định chế quốc tế như vậy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là thường thì Việt Nam họ không thực hiện những cái cam kết, những cái điều ước hoặc là những cái hiệp định như vậy, trừ phi là nó có những cái điều khoản nào mà có lợi cho họ. Chúng ta có những cái ví dụ về những cái trường hợp này rồi chứ về không. Việt Nam thì thật ra không phải là chỉ nói về vấn đề công ước về tự do thành lập công đoàn, mà họ đã, chính quyền Việt Nam họ đã tham gia khá nhiều những cái công ước như vậy. Và một trong những công ước như vậy mà chúng tôi trong cái phạm vi khi mà chúng tôi hành nghề vẫn thường hay nhắc đến, đó là công ước về những cái quyền chính trị và dân sự khoảng năm 1966, tức là ban hành, cái thời điểm ban hành là năm 66. Cái tên viết tắt của nó là ICCPR. Thì với cái công ước này á, thì Việt Nam họ không thực hiện đã đành, và thậm chí họ còn có những cái hành xử đi ngược lại với công ước này nữa. Ví dụ như họ đặt ra những cái điều luật 331 hoặc điều luật 117 chẳng hạn. Đó là những cái điều luật mà họ trừng phạt những cái người đã có những cái phát ngôn mà họ cho rằng là chống với lại chính quyền. Mặc dù cái công ước này họ ký kết thì họ đánh giá rằng tất cả những cái phát ngôn dù chống chính quyền đi nữa thì đó đều là những cái quyền tự do về phát biểu, những cái quyền tự do về báo chí, về phát ngôn, chứ nó không phải là những cái tội về hình sự để mà phải chịu cái sự chế tài. Đây, thì đó là một trong những cái ví dụ. Còn một cái ví dụ thứ hai có liên quan trực tiếp đến vấn đề mà chúng ta đang trao đổi, đó là vấn đề về thành lập công đoàn tự do. Và năm 2000 khi mà cái hiệp định EVFTA được ký kết với lại Liên Âu thì trong đó có sẵn cái điều khoản về thành lập công đoàn tự do rồi chứ phải không, và nó có hiệu lực vào năm 2020. Nhưng mà tính từ thời điểm từ khi mà cái công ước ấy có hiệu lực cho đến nay đã là 4 năm. Trong 4 năm đó chúng ta chưa hề thấy có một cái công đoàn độc lập nào nó được thành lập cả. Mặc dù rằng là cái nhu cầu về nó vẫn có. Và trong cái phạm vi hoạt động hành nghề của mình thì tôi còn biết rất rõ rằng bên phía chính quyền mỗi khi có một cái cá nhân nào đó có cái dự kiến là thành lập những cái công đoàn tự do công đoàn độc lập như vậy thì ngay lập tức đều bị bắt giữ cả. Thế thì ngay chính trong những cái vấn đề mà chúng ta trao đổi thì bên phía chính quyền họ đã từng cái thể hiện rằng ký kết thì ký kết, nhưng nếu họ cho rằng cái điều ký kết đó không có lợi thì họ không thực hiện, và trái lại họ còn phủ nhận nó nữa. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái tính tích cực thì việc Việt Nam tham gia những cái công ước quốc tế thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là chúng ta sẽ có cái sự dè dặt để mà hoan nghênh về cái điều này. Bởi lẽ thì thật ra chính quyền Việt Nam họ không có thực tâm để mà thực hiện đâu. Tôi xin hết.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hồi luận thứ 5. Không biết là bà Thường An có phát biểu không ạ?
Dạ, xin bổ sung một xíu cái phát biểu vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh á. Thực ra đó thì khi mà cái luật Bộ luật Lao động năm 2019 được áp dụng đó, thì sau đó vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì có một tổ chức công đoàn độc lập ra đời, chứ không phải là hoàn toàn không có. Tổ chức đó mang tên là Nghiệp đoàn độc lập Nghiệp đoàn Việt Nam, Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam. Nhưng mà đó là một cái tổ chức nói chung là không có chính thức, bởi vì họ cũng rất là sợ cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam, cho nên là họ đã thành lập theo cái tinh thần đó. Tuy nhiên là như hồi nãy tôi có nói đó, là Việt Nam chưa có đưa ra những cái nghị định để mà thực hiện cái luật đó, cho nên họ cũng không thể đăng ký được để mà có thể hoạt động hợp pháp. Chưa kể là khi mà đăng ký rồi không biết là họ có hoạt động được hay không đó. Và nhưng mà cái tổ chức này họ vẫn hoạt động trong âm thầm. Tuy nhiên là cái điều mà chúng ta thấy là như thế nào, chúng ta nghĩ rằng họ đưa ra cái luật đó, họ thay đổi bộ luật lao động và có thể là chúng ta có thể làm giống như là những gì trong đó ghi hay sao. Điều mà chúng ta thấy vừa rồi đó là anh Nguyễn Tiến Trung là phó chủ tịch của Công đoàn Độc lập Việt Nam đã bị công an tìm cách bắt cóc hành hung. Thì sau khi chạy thoát được đó, thì ngày hôm sau thì công an đã đưa giấy triệu tập tới nhà bắt Nguyễn Tiến Trung lên trình diện. Và khi mà Nguyễn Tiến Trung thấy được cái nguy cơ là có thể bị bắt vào tù lần thứ hai, thì Nguyễn Tiến Trung đã phải chạy sang Thái Lan và hiện giờ đang định cư tại Đức. Cho nên chúng ta thấy là tôi lại trở lại là từ cái lý thuyết thực hành rất là xa. Và dĩ nhiên khi mà Cộng sản Việt Nam họ bắt thì đâu có bao giờ họ nói là họ bắt vì anh thành lập nghiệp đoàn độc lập đâu, không bao giờ họ sẽ gán cho cái tội trốn thuế hay cái gì đó, cũng giống như họ đã bắt chị Nguyễn Thùy Khanh, ông Đặng Đình Bách, rồi chị Nguyễn Thị Minh Hồng vân vân, thì họ gán cho cái tội trốn thuế chứ họ không bao giờ gán cho mình cái tội là tại sao anh dám thành lập nghiệp đoàn độc lập. Đó là cái điều mà chúng ta phải có lẽ ai cũng nhìn thấy ở nhà nước Cộng sản Việt Nam rồi, không cần phải nói nhiều. Thành ra là chúng ta có thể rất là mã thượng, chúng ta có thể rất là anh hùng, chúng ta có thể rất là cao thượng, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta đang đi với ai và đi với những người như thế nào. Thì người ta nói là đi với Phật mã áo cà, đi với nhà tu thì mã áo cà sa, đi với ma thì mã áo giấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn để mà có một cái cách đấu tranh hiệu quả hơn đối với lại cái chế độ hiện tại.
Không biết là có điều gì muốn trao đổi lại không ạ? Ông Đặng Minh Bạch có muốn trao đổi gì lại hay không ạ?
Thực
hiện. À không, vâng ạ. Vâng, chuyển sang một cái nội dung khác, đó là thưa quý vị, theo truyền thông Việt Nam ấy, thì Việt Nam sẽ có cái kế hoạch và có cái việc là sắp nhập một số các đơn vị hành chính ở cấp huyện, xã vân đấy, với 50 huyện và hơn 1.200 xã có thể liên quan tới cái kế hoạch này. Cùng lúc đó đấy thì tin tức từ Việt Nam cũng đưa tin là ngành công an Việt Nam, cụ thể là bộ công an Việt Nam đấy và một số những cơ quan bộ ngành có liên quan đấy, thì được tin là cho hay là đang quyết tâm thúc đẩy cái dự án về cái thẻ căn cước mới đấy với ngành tư pháp, thì được cho là sẽ có cái những cái động thái để tăng cường việc giáo dục rồi tuyên truyền về cái việc học tập cái luật căn cước mới này, phải coi đó là một trong những trọng tâm. Thế tuy nhiên thì cũng có người trong dịp này đặt câu hỏi rằng là rõ cái chuyện tách nhập huyện xã ở trên cũng như là quyết tâm của ngành công an và những cái bộ ngành khác đấy, liên quan đến vấn đề cái thẻ căn cước mà làm đi làm lại, đặt lên đặt xuống, đổi tên này nọ khác ấy, thì nó có cái lý do gì hay không, hay là nó có cái động lực nào đằng sau đó hay không, thế mà khiến là có rất nhiều những việc khác mà người ta cho rằng có thể là người dân trong nước rất là quan tâm, không được nghĩ tới, nhưng mà những cái việc này thì lại được dường như được ưu tiên tiến hành. Thì không biết là quý vị có bình luận gì hay không về câu chuyện này. Chúng tôi xin mời nhà báo JB Nguyễn Vinh trước, xin mời ông.
Dạ thưa anh, tôi thấy một cái điều là ở Việt Nam chuyện tách và nhập đó là cái câu chuyện từ truyền gọi là truyền thống này. Từ cái ngày mà Việt Nam hội nhập được để mà nói như anh Thủ tướng Phạm Minh Chính là coi như là đậm đà bản sắc dân tộc ấy. Thằng Việt Nam thằng Malaysia là 50 là do đậm đà bản sắc dân tộc đấy. Thì có lẽ là học được cái câu chuyện cái tre trăm đốt, cho nên là đảng và nước ta cứ thế thôi. Nhập ra rồi là tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, rồi là Hà Sơn Bình, rồi là Cao Bắc Lạng, rồi Hà Tuyên Thái, rồi là Bình Trị Thiên, rồi một thời gian nữa rồi Bình Trị Thiên không được, lại Xuyên Trị Bình, lại cái kiểu vậy. Cho nên là cái chuyện tách và nhập nó do nhu cầu của từng giai đoạn của cán bộ, chứ nó không phải do nhu cầu cuộc sống. Rồi những cái cải tiến cải lùi, về tôi vẫn hay kể chuyện là trong cái thời kỳ mà đi thiết kế, tôi thời kỳ mà tôi làm cái viện thiết kế bộ giao thông, mà ta kể lại câu chuyện Việt Nam cải tiến cải lùi đâu vậy á. Có nghĩa là gì, nhập ra rồi xong rồi là thành một cục để cho nó to, để là phát triển công nghiệp lớn, rồi là nhập huyện nọ huyện kia để là phát triển đại sản xuất, rồi là củng cố pháo đài cấp huyện, rồi là rất nhiều. Nhưng sau đó rồi thì lại bắt đầu lại thối, lại bắt đầu xa. Nhưng mà cái cơ bản là cái hậu quả của nó ấy, thì thế này. Mỗi lần mà nhập vào thì cái ghế nó to hơn, bởi vì có nhu cầu về ghế to hơn, quản lý nhiều hơn. Mỗi lần tách ra là có nhu cầu là phải có một cái ghế khác để cho con hoặc cháu hoặc là này khác để ngồi, thì nó lại có nhu cầu đấy. Cho nên ở những cái chán cái một cái tỉnh nhỏ nhỏ hay tỉnh Hà Tĩnh thì tự nhiên thêm ra một cái huyện, nhặt chỗ này thêm huyện này, nhặt cái huyện kia, là bởi vì con cháu sắp có một cái bữa là phải có một cái chỗ để nó ngồi. Đó là cái quan trọng. Rồi cái thứ hai nữa là khi tách khi nhập đó thì cái tài sản nó quan trọng lắm. Bây giờ có ba xã với nhau, xã này cũng có ủy ban, có nhà ủy ban, rồi là nhà trạm xã, rồi trường học, rồi là tất tần tật mọi cái đó, cửa hàng rồi mọi cái như vậy. Nhập lại thành một cục thì hai cái kia là hòa giá, là phá phách, là chia nhau. Rồi vài ba năm nữa lại tách ra, lại phải là tiếp tục là lấy tiền dân, lại xây mới ủy ban, lại xây mới trạm xã, lại xây mới tất cả những cái đó nó đi cùng. Đó. Ngoài ra này là các cái giấy tờ tôi đang nói bên cái hệ lụy của nó. Vì sao là nó như vậy, là như thế đấy. Cho nên chuyện tách nhập ở Việt Nam là chuyện rất là bình thường. Còn cái câu chuyện mà như anh Quốc Phương vừa nói, vì sao mà lại cái căn cước mà làm đi làm lại. Anh có biết được là vì cái câu chuyện tại sao mà vào bệnh viện Việt Nam mà cứ có thể có cái bệnh mà uống thuốc 2 ngày rồi là cho mày về được, nhưng mà phải nằm 2 tháng không? Phải nuôi bệnh, bác sĩ mới có nghề, mới có việc mới làm chứ. Thì cái việc căn cứ cũng là nuôi bệnh, cả thế giới người ta làm vậy. Chả có cái đất nước nào mà người ta phải là cả đất nước quẩn quanh mỗi cái chuyện là hết cái passport, rồi là có nơi sinh không có nơi sinh, rồi quay lại căn cước thì ghi là nơi sinh hay là ghi là quê quán, rồi là cứ quẩn quanh như vậy, cứ hết làm xong xuôi rồi cho hết 5-70 triệu cái thẻ căn cước là làm xong rồi, lại thay đổi thành căn cước công dân. Căn cước công dân phát xong xuôi đâu rồi đó rồi in rồi là, thưa anh, là mỗi lần như vậy cái dự án nó hàng nghìn tỷ đồng. Ngày hôm qua người ta vừa bảo là phải bổ sung ngay lập tức 1,700 tỷ để coi như là mua 30 triệu cái phôi của cái thẻ căn cước ấy. Cho nên tất cả những cái như thế nó ra tiền, mà đã ra tiền thì nếu như hết cả dự án thì cán bộ lấy gì, lấy đâu ra việc mà làm. Cho nên tôi thì tôi đánh giá cái rất thực tế là nguyên nhân nó có ở đấy. Chứ còn giả sử những cái thứ đó muốn có miếng gì ăn thì tôi nói thật với anh, chứ chả ai nhập làm gì, cũng chả ai tách làm gì, chả ai đi cải tiến cải lùi làm gì. Xưa nay cả thế giới người ta cải tiến đâu. Việt Nam chúng ta làm được những điều mà thế giới không làm được là đó.
Câu Nguyễn Mạnh mà là Việt Nam đang làm như vậy đấy.
Vâng, không biết là các
vị
khách mời còn lại thì có ai không muốn có ý kiến hay bổ sung gì thêm không ạ? Chúng tôi xin xin mời nhiều. Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Về hai cái câu chuyện, thứ nhất là liên quan đến vấn đề tách nhập những cái huyện và xã. Thứ hai là liên quan đến vấn đề làm thẻ căn cước. Thì tôi thấy những cái động thái này của bên phía chính quyền nó đều bất ổn cả. Một trong những cái điểm cơ bản của nền luật pháp của một quốc gia, nó yêu cầu là phải có cái sự ổn định. Chính cái sự ổn định nó là nền tảng của luật pháp. Thế nhưng mà cái sự thay đổi những cái quy định pháp luật, mà trong trường hợp này là đối với luật pháp, và sự tách rồi nhập đến những cái đơn vị hành chính, nó chứng tỏ là một cái quốc gia nó rất là bất ổn. Nó gây lên những cái sự xáo động rất lớn, mà chưa kể là bên cạnh những cái sự xáo động đó, nó là cái sự tốn kém và lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên của đất nước. Riêng về cái câu chuyện mà đối với lại căn cước ấy, thì tôi còn chú ý ở một cái khía cạnh khác. Đó là chúng ta thấy cái sự thay đổi căn cước một cách rất là thường xuyên trong thời gian rất là ngắn. Thế nhưng mà khi mà Bộ Công an là cái cơ quan họ chủ trì cái việc này, họ đưa ra Quốc hội bàn, thì hầu như không hề có một đại biểu Quốc hội nào họ khước từ việc đó cả. Họ gật hết, tất cả mọi chuyện đưa ra họ gật hết. Chúng ta đặt câu hỏi rằng không lẽ là họ không nhìn thấy cái sự phí phạm, cái sự lãng phí về tài nguyên của đất nước, rồi sự vô lý của một cái định chế mà tại sao cứ phải sửa đổi liên tục như vậy. Thế thì thật ra điều đó cho thấy là Quốc hội gần như là hoàn toàn tê liệt trước tất cả mọi cái yêu cầu mà bên phía công an họ đặt ra. Trước đây thì ở Quốc hội gồm có 500, gần 500 đại biểu Quốc hội. Chúng ta chứng kiến là có một vài vị đại biểu Quốc hội là có những cái suy nghĩ nó tương đối độc lập, phát biểu những cái điều đó. Trong đó có ông Lưu Bình Nhưỡng, chúng tôi rất sức là lưu ý với trường hợp này. Ông ấy đã từng có những cái phát biểu mà đụng chạm rất là nhiều đến cơ quan công an vào năm 2018 hay 2019 gì đấy. Và sau đó thì vừa rồi thì mặc dù không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà ông ấy đã phải trả giá vì cái việc đó. Như là một cái hành vi trả đũa là ông ấy đã bị bắt giam rồi gán cho những cái tội danh mà phải nói là chỉ dành cho những cái giới giang hồ xã hội đen thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là sau sự việc đó thì Quốc hội không còn bất kỳ một tiếng nói phản biện nào về bất kỳ một chính sách nào mà bên phía công an họ đưa ra. Công an đưa ra cái vấn đề gì, đưa ra yêu cầu gì, đưa ra những cái yêu cầu về chi phí cho Bộ Công an thì ngay lập tức đều được duyệt cả. Và chúng ta đang gần như là đang chứng kiến cái việc mà công an trị nó đang ở một cái đỉnh cao, gần như là cao nhất. Từ cái sự thao túng của họ đối với tất cả những cái chính sách trong nước, và tất cả chỉ mỗi một việc thôi là họ kéo những cái quyền hạn, họ kéo những cái nguồn tài nguyên, tất cả đều đổ dồn về phía công an mà thôi. Và điều đó thì chúng ta sẽ thấy là đất nước nó sẽ, cái sự điều hành đất nước nó sẽ méo mó. Và cả một cái đất nước như vậy nó như là một cái chạy tập trung, nó không còn là một quốc gia một cách thuần túy được nữa. Thế thì qua những cái câu chuyện như vậy thì tôi cho rằng là nó đang ngày một chứng minh cái chủ trương công an trị nó đã nặng nề và nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Tôi hết rồi.
Vâng. Vâng, xin mời ông Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, chúng tôi sống ở Mỹ cũng khá lâu, cũng thấy rằng có thỉnh thoảng nó cũng có những cái vấn đề mà sáp nhập hoặc là tách ra một cái đơn vị hành chính. Đây nó rất quan trọng là cái tiến trình như thế nào, cái thể thức ra làm sao. Ở Mỹ đó thì hội đồng thành phố, ví dụ như thành nó ảnh hưởng thành phố thì hội đồng thành phố phải quyết định, mà trước khi quyết định họ phải lấy ý kiến của dân. Ở Việt Nam thì nó không có cái tiến trình như vậy. Khi người dân ở bên này quyết định, họ thấy rằng họ cân nhắc lợi và hại, nếu họ thấy rằng có lợi thì họ quyết định và cho phép cái hội đồng thành phố để mà sáp nhập vào một cái đơn vị hành chính khác. Nhưng mà Việt Nam thì có vẻ như là chỉ ở bên trên chỉ định xuống thì người dân không có một tiếng nói gì cả, không cần biết rằng nó ảnh hưởng tai hại đến người dân hay không, người dân có đồng ý hay không, vân 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 vân. Nó thiếu hẳn cả một cái định chế để mà cho người dân giám sát và có cái ảnh hưởng trong đó. Về vấn đề căn cước thì đây lần thứ ba, chúng tôi dĩ nhiên nó có rất nhiều cái bất cập và rất là tốn phí, nhưng mà luôn luôn tôi đi tìm những cơ hội và tạo ra những cái thách đố cho nhà nước Việt Nam. Từ nhiều năm qua chúng tôi luôn luôn đặt cái vấn đề là có khoảng 100.000 những người Hờ Mông, đồng bào Hờ Mông vô hộ khẩu, vô hộ tịch, không giấy tờ tùy thân, chỉ vì một cái lỗi là họ theo đạo Tin Lành. Khi mà họ vào đạo Tin Lành là lập tức bị trục xuất ra khỏi bản làng, và họ đi lang thang từ tỉnh này đến tỉnh khác, không nơi nào nhận hết, và cuối cùng họ đi về vùng Tây Nguyên, họ vào trong vùng rừng sâu nước độc để họ sống, nhưng không có giấy tờ tùy thân. 20 mấy năm rồi chúng tôi nhắc nhở rất nhiều lần, tại sao quý vị đang cấp căn cước cho mọi công dân thì đây cũng là công dân của quý vị, quý vị không cấp căn cước cho họ. Thì sắp sửa tới đây chúng tôi lại có một cơ hội nữa để mà đặt vấn đề này với quốc tế, và 2 tuần nữa chúng tôi sẽ có mặt ở bên Geneva để mà nói chuyện với lại các cái cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như một số cái phái bộ ngoại giao của các quốc gia, đưa vấn đề này ra trước cái kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát sắp tới trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đặt vấn đề thẳng ra. Bây giờ quý vị lại có cơ hội lần thứ 3 để làm đúng, là hãy cấp căn cước đầy đủ cho 100.000 công dân của quý vị là những đồng bào người Hồng Mông không có giấy tờ từ hơn 2 thập niên, chỉ vì họ theo đạo Tin Lành. Thì tôi thấy rằng nó vẫn có những cơ hội, thưa quý vị. Mặc dù hoàn toàn tôi không đồng ý với những cái cách thức về tiến trình quyết định của họ, nó hoàn toàn là sai và thiếu dân chủ, nhưng mà chúng ta đứng trước một thực tế thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cơ hội.
Vâng, Không biết là bà Tường An có muốn bổ sung gì hay không ạ? Nhà báo Tường An từ Paris ạ. Nếu bà muốn thì bà bật tiếng lên ạ. Xin mời bà.
Dạ, vâng. Thì ở bên Pháp cũng sắp sửa thay đổi cái bằng lái xe. Ngày xưa đó thì cái bằng lái xe bên Pháp là AVI, có nghĩa là khi mà anh có cái bằng lái xe là anh không có phải đổi gì hết, anh cứ thế mà xài, và đến 80 tuổi anh cũng không cần phải đổi, và cái ông già 80 tuổi vẫn có quyền lái xe đó. Và cái bằng lái này nó cái bằng lái này chắc là cũng có cả trên 50 năm, gần cả một thế kỷ rồi. Bây giờ đó thì Pháp đổi luật là đổi lại cái bằng lái xe, và bắt buộc là những cái người dân cứ phải 10 năm, nếu mà tôi không làm là 10 năm là phải đổi lại bằng lái xe mới sau khi kiểm tra sức khỏe vân vân. Thì một cái gì chuyển đổi trong bất cứ một cái sự thay đổi gì ở trong nước Pháp là nơi tôi ở, và nhiều quốc gia khác trên thế giới, thì nó có một cái thời gian sự áp dụng rất là lâu, và có một cái lý do rất là cụ thể, rất là thực tiễn thì người ta mới phải đổi. Còn ở Việt Nam thì tôi nhớ hồi lúc đầu thì họ gọi cái nhà thương là xưởng đẻ, gọi những cái tên, họ cứ đổi những cái tên nó như vậy, nhà thương là xưởng đẻ rồi máy bay lên thẳng vân 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 vân, và sau một thời gian thì họ lại trở lại. Và cái vụ mà cái thẻ căn cước này tôi cũng nghe nói là đổi rất là nhiều lần, nào là thẻ gọi là thẻ chứng minh nhân dân rồi cái thẻ gì gì đó, thì cái điều đó cho thấy rằng cái xã hội nó được điều khiển bởi một số người thiếu chuyên môn, và điều đó cho nó thấy lên rằng đó là họ đang bối rối, đang có nhiều điều bất cập trong cái vòng luẩn quẩn của họ mà họ chưa thoát ra được. Và điều đó cũng như hồi nãy tôi không nhớ là anh Vinh hay là luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói, nó cho thấy một xã hội còn quá nhiều bất cập, một xã hội còn quá nhiều bất ổn, và cái điều đó đem đến cho người dân một cái tâm trạng bất ổn và không còn tin tưởng vào cái cuộc máy chính quyền nữa. Vâng, xin hết.
Vâng, chúng tôi cũng có nhận được một ý kiến
xin mời tôi một chút ý kiến thế này. Vấn đề là thưa quý vị, là tôi thấy như thế này, vấn đề không phải là cái chỗ là người ta không biết đâu, rất nhiều người ta biết những cái vấn đề đó. Nói như anh lúc nãy bảo là tại sao trên diễn đàn quốc hội không có ai ý kiến, rồi là rất nhiều người có ý kiến như vậy, nhưng thực chất ra ở quốc hội ai dám ý kiến? Những cái này công an đưa ra đố tao nào dám có ý kiến, nếu như không muốn là muốn yên ổn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thế này, tôi nghĩ rằng là những cái chuyện thay đổi những cái thứ này không phải là người ta không biết được, là từ cái chỗ thẻ căn cước bây giờ còn mỗi chữ là căn cước thôi. Mà căn cước nó là một cái tính từ chứ nó phải là cái danh từ. Thế bây giờ là coi như đưa ra mỗi chữ căn cước, cái ta hỏi là căn cước là cái gì? Căn cước là cái danh tính, cái tính từ, chứ không phải là một cái, người ta phải có chữ thẻ trước nữa. Mà ngay cả trong cái chữ căn cước ở đó thì ở dưới cái từ tiếng Anh vẫn là thẻ căn cước. Cho nên những cái thứ đó ấy, thưa quý vị, là không phải người ta không biết. Nhưng mà nói với tôi có hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái nuôi bệnh. Thứ hai nữa ấy, là ở đây nó có một cái này là luật pháp nó không theo những cái nhu cầu của thực tế, mà nhiều khi nó chỉ là ý định của một cá nhân nào đó. Thằng thủ trưởng nào cái này bỏ cái này đi thì chắc chắn cái hệ thống vận hành theo cái đó. Tao nói những cái không phải là chuyện cái căn cước, những cái đã lặt vặt nhỏ nhỏ dăm 7.000 tỷ, chuyện đó không phải là chuyện to đâu nha. Ngay cả chuyện bây giờ gọi là cả toàn đảng toàn dân rồi là công cuộc chống tham nhũng rồi đốt lò này khác, nhưng bông Nguyễn Phú Trọng ông bảo rằng là thôi bây giờ đồng chí thế nào mà đã nhúng tay rồi thì coi như là rửa tay đi, rồi là trả lại tiền đi thì tôi tha cho, tôi xử nhẹ cho. Tôi nói thật với các bác là coi như là Nguyễn Phú Trọng có chức năng gì để mà có thể tha, nếu như gọi là như nước pháp quyền, chả có tha vai trò gì đâu, cái chuyện là tha thằng này bắt thằng kia cả. Thế nhưng thực tế nó đang là như vậy. Cho nên những cái thứ đó ấy, là nó vì sao nó có những cái thứ như vậy ấy, là bởi vì cái sự độc tài, cái cơ chế đó còn thì nó còn thôi, chả bao giờ nó hết mất được cả. Đấy là cái cách như vậy. Nó không bao giờ không sinh ra, không đẻ ra chuyện cái căn cước, thì nó đẻ ra cái hộ khẩu, cái hộ chiếu là không có nơi sinh, cứ tưởng khôn nơi thế giới. Chỗ này là bởi vì dân Hà Tĩnh, dân Nghệ An, dân Thanh Hóa, rồi dân Hải Dương nó không cho sang Hàn Quốc nữa, là bởi vì dân đó hay trốn, thì thôi tôi cắt luôn cho mày cái nơi sinh đi cái, thì là coi như mày mù thịt. Tao khôn hơn mày, nhưng cuối cùng quay lại nó vả cái này xứng ra, mà không có ai chịu trách nhiệm những cái đó cả. cuối cùng cái gì cũng đúng luật. Là vì sao thưa quý vị? Công an họ có súng, họ có nhà tù, và đại biểu chúng ta là do đảng chọn chứ không phải dân chọn đâu. Cho nên những cái thứ đó không có gì là lạ. Cái chính vẫn là ở cái gốc của nó là cái sự độc tài mà sinh ra tất cả những cái lá, cái cành, cái hoa, rồi cái rễ, những cái tính như thế thôi.
Vâng, cũng có cái ý kiến mà họ chia sẻ ở đây. Họ nói rằng là nhưng mà trong cái chuyện chẳng hạn như là trong hai cái nội dung vừa nói đấy, thì ở đây người ta nói thế này, tức là cái việc sáp nhập đấy các cái đơn vị hành chính như vậy thì có thể đấy là nhà nước dựa trên những cái nhu cầu trên thực tế, những cái biến động trên thực tế về mặt kinh tế xã hội, về mặt dân số, nhân khẩu học vân vân khác, cho nên người ta mới, rồi về mặt quản lý nữa, người ta mới làm như vậy. Thứ hai nữa, tức là cái căn cước ngày trước là căn cước giấy, bây giờ nó còn có cả yếu tố căn cước điện tử nữa, thì đây cũng có thể là một nhu cầu trần trang nhà nước mới đặt ra và làm như vậy. Thì không biết các quý vị nào có muốn bình luận nhanh hay không ạ?
Tôi có ý kiến về vấn đề đấy.
Vâng, xin mời.
Vấn đề bảo là vì cái nhu cầu thì hẳn nhiên ai có nhu cầu cả, và cái lúc nào có nhu cầu cả. Vấn đề chỗ ấy là không phải là cái nhu cầu hôm nay là nó giống như kiểu là trưa thì đó ăn no rồi, đến chiều đói thì lại coi như là không ăn nữa, hoặc là đem đổ đồ cơm đi, xong rồi tối lại ăn no rồi thì lại thôi, cũng phải như thế. Chúng ta đã thấy những cái cuộc sáp nhập một cách gọi là dữ dội nhất, tỉnh nọ tỉnh kia, rồi huyện này huyện khác, rồi là pháo đài cấp huyện, rồi là làm ăn lớn, rồi tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Nó là do cái chính sách của nó, và chính sách nó đẻ ra nhu cầu đó. Cho nên những cái thứ đó là thứ mà nó làm cho thành ra những cái mà người dân cứ vật vã đi theo nó thôi. Chứ nó không phải là cái chuyện là nói chuyện là tất nhiên là cũng có những khi mà người ta phải sáp nhập. Chẳng hạn một cái thành phố để lớn lên thì người ta sáp nhập bộ phận này vào thành phố này, vào thành phố kia, cái đó là cái chuyện đương nhiên của quá trình phát triển. Nhưng mà không có nghĩa là hôm nay cả cái tỉnh Hà Tĩnh, ba xã Kim Lộc, Song Lộc, Trường Lộc, Kim Song Trường, rồi xã nó xã kia là cứ đua nhau như vậy. Rồi là tất cả những cái cơ sở như tôi đã nói đấy, một lần thay đổi như thế nó khủng khiếp tốn kém. Và người dân được cái gì? Chẳng qua là bởi vì ở chỗ này bây giờ nhập lại nó to hơn, thằng này quyền to hơn, mai một là tách ra bởi vì nó thiếu ghế cho thằng này làm thì lại chia ra. Nhưng cái đó nó phải vì nhu cầu của nhân dân. Cái đó là cái đáng nói thưa anh.
Dạ vâng. Tôi thấy thế này, nhắc lại là một cái nguyên tắc trong xã hội đấy. Cái đó là một cái khế ước xã hội giữa người cầm quyền và cái người dân. Thì những ai bị ảnh hưởng phải có quyền quyết định, trong đó phải có tiếng nói. Như ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã nhắc rồi, nếu như mà việc sáp nhập hoặc là tách ra nó ảnh hưởng tới người dân ở trong vùng, thì người dân phải có quyền quyết định, phải được trưng cầu dân ý, phải được quyền bỏ phiếu, hoặc là ngay cả cái việc mà lấy cái tên là thẻ căn cước hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Thì cái thể thức của chính phủ Hoa Kỳ, đất ngay của chính phủ liên bang, nó phải đăng trước, nói rằng đây là cái đề nghị của chính phủ liên bang đăng ở trên cái tờ Federal Register, và nó công bố để mọi người, bất kỳ ai cũng có quyền cho ý kiến rằng dùng cái chữ căn cước không không được, phải thêm chữ thẻ nữa, vân 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 vân. Và nó có cả một cái tiến trình để nghiên cứu tất cả những cái thông tin mà nhận được, tất cả những ý kiến nhận được đó, rồi lúc đó họ mới quyết định, chứ không phải ngồi ở trong bàn giấy rồi một anh tự dưng nghĩ ra có một cái sáng kiến cho đại một cái chữ nào đó, xong rồi triển khai, bắt đầu thấy rằng mình hớ lại làm lại. Như vậy là dù rằng không phải cái mục tiêu là để mà lấy tiền công quỹ rồi bỏ túi đó, thì nó vẫn cho thấy rằng anh làm việc hoàn toàn không có tính khoa học, không tôn trọng ý kiến của người dân, không có thể thức gì hết, một cách rất là tùy tiện. Thì cái đó nó cho thấy rằng cần phải thay đổi rất nhiều về vấn đề thể thức và một số cái quy tắc để tôn trọng thực sự cái quyền của những người sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái quyết định về hành chính hoặc là về lập pháp này kia vân vân. Dạ vâng.
Không biết là vị khách mời, các vị khách có vị khách mời nào nữa muốn nói tiếp gì không ạ?
Vâng. Tôi xin một ý kiến nữa về cái vấn đề mà thay đổi này này. Thực ra mà nói là nói với anh Thắng vừa bảo là phải là có nhu cầu người dân thì tất cả, nếu mà như vậy thì không có việc gì phải nói. Là bởi vì ở chúng ta thấy một cái điều như thế này, tức là ngoài chuyện là tham khảo người dân rồi là những nhu cầu mà cái chính cũng như lúc này tôi nói đấy, là nhiều khi nó xuất phát từ một ý kiến của một cái người nào đó, nhưng mà khi chế độ độc tài nó tạo ra đó, độc tài không phải là từ cái cấp cao nhất đâu nhá, mà nó nhiều khi chỉ là thằng chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh thôi, nó thích như vậy là nó làm như vậy trong phạm vi đấy. Tôi nói đơn giản, bây giờ quý vị có thể là nhìn thấy cái câu chuyện mà nói thì nghe nó mông lung, nó trừu tượng, như cái này cụ thể nhất. Nếu như quý vị mà đi nhìn khi nhảy những Hồ Chí Minh, cái lăng Hồ Chí Minh ấy, trên cái lăng Hồ Chí Minh là có cái chữ là Chủ tịch Hồ Chí Minh. ấn trước cái lăng ấy. Mà cái ngày xưa khi tôi đi làm ở viện cái bộ giao thông thì tôi cứ thắc mắc bảo tại sao mà cái lăng Hồ Chí Minh là có chữ, nó buồn cười. Chủ tịch Hồ Chí Minh là viết bằng chữ in hoa mà chữ y lại có cái dấu y dấu chấm trên. Thế tôi thắc mắc cái chuyện đó với những cái người mà đã từng tham gia đó, bởi vì có một ông là thứ trưởng ngày xưa phụ trách cái công trình đó mà ở bên bộ xây dựng nói kia này khác, tôi hỏi thì sau đó người ta mới kể lại bảo vì sao có cái chữ đó ấy. Là chỉ vì cái khi người ta làm cho ghi xong được trên cái lăng đó cái chữ đó bằng đá đỏ rất là quý, rồi là các thứ xong rồi là Trường Chinh chống gậy đi ngang qua nhìn thấy bảo cái chữ chủ tịch Hồ Chí Minh sao chữ y nó lại không có dấu chấm, mà không thằng nào dám mở mồm giải thích bảo đây là chữ in hoa chứ không có dấu chấm cả. Và xung quanh người khùng nó vâng như thế để là bọn em sửa phải chắc chắn về là phải thêm một chữ y vào đó. Cho nên quý vị cứ nhìn lại cái lăng Hồ Chí Minh mà xem có cái chữ là chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì cái chữ y đã giấy in hoa mà nó có cả dấu chấm thế nào, thì đó là một cái điển hình mà tôi cho rằng là một cái dấu hiệu, một cái rất là rõ ràng về vấn đề là cái sự độc tài của một cá nhân nó làm ảnh hưởng, nó bất chấp về cái trí tuệ. Nếu giả sử có cái hội đồng hoặc có ai đó nói với bảo không anh ạ, cái này là chữ in hoa và nguyên tắc của chữ in hoa là không có dấu này, thế nhưng mà không thằng nào dám nói thì nó cứ thế mà làm. Và tròn bây giờ hồi đó tôi nghe thì sau đó tôi cảm nhận lại tôi thấy đúng là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn ở đó thì chúng ta hiểu rằng là những cái tách cái nhập cái sửa cái nọ sửa cái kia, anh có tôi thì tôi nghĩ rằng là mùng 1 tháng 7 này ấy, cấp xong 70, 80 triệu, 90 triệu cái chứng minh nhân dân, 80 triệu chứng minh nhân dân này, cái căn cước này rồi á, thì có lẽ năm sau lại tiếp tục lại thêm cái chữ căn cước vào đó, hoặc là đơn sinh ngày sinh hoặc cái gì đó nữa để lại tiếp tục đổi căn cước. Anh có tin vậy không? Nói ý kiến tôi vậy đấy.
Như vậy thì bây giờ chúng ta còn khoảng tối đa là 10 phút nữa thì chương trình sẽ khép lại. Bây giờ chúng tôi sẽ xin nhường lời cho các vị khách mời, tức là theo quý vị đấy thì còn có cái sự kiện hay là vấn đề hay là cái tin tức nào khác mà theo quý vị là có ý nghĩa rồi thì đáng quan tâm đối với công chúng ở trong tuần hay không, mà nếu có thể chọn ra một hoặc là tối đa hai sự kiện để mà đề cập thì đó có thể là gì, thì chúng tôi xin mời và nhà báo Tường An từ Paris là vị khách mời nữ duy nhất trong chương trình hôm nay, xin mời và mở đầu. Dạ.
Cái này gọi là phân biệt đối xử đấy nhá. Tôi hy vọng rằng tôi được phát biểu đầu tiên, không phải vì tôi là phụ nữ. Vâng, thì cái cho tới bây giờ ngồi ở đây thì tôi vẫn còn nhớ cái tin sáng ngày hôm nay khi tôi mở máy ra là anh Nguyễn Chí Tuyến công an tới nhà rất là đông, và anh Nguyễn Chí Tuyến có thể đã bị bắt rồi. Thì cái tin đó vẫn còn trong đầu của tôi, và nó liên quan đến cái đề tài nhân quyền này. Thì tôi thấy rất là nhiều người bị bắt vì những cái lý do không đâu cả. Ngay cả Nguyễn Chí Tuyến thì những cái gì ảnh hoạt động ra rất là lâu rồi, bây giờ họ lại bắt. Và họ bắt, khi mà họ bắt thì họ gán ghép cho những cái tội rất là vớ vẩn, gần đây là tội trốn thuế. Thì những cái ý nghĩa đó nó vẫn theo đuổi tôi suốt trong cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Rồi nhớ đến những cái người đã bị đang bị cầm tù hiện giờ như chị Nguyễn Thúy Hạnh, rồi anh Phạm Chí Dũng, anh Trần Huỳnh Duy Thức, vân 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 vân. Thì với những cái bản án dài dằng dặc như vậy hồi trước đó, một cái tội giống như vậy, đại khái gọi là cái tội giữa hai giống hoặc kép, là quyền tự họ thể hiện cái quyền tự do ngôn luận đó, thì chỉ bị bắt án tù vài ba năm, hai ba năm, bốn năm là cùng. Bây giờ thì những cái án tù nó cao hơn rất là nhiều. Đó, thế thì nó là một cái điều mà nó đi ngược lại với cái mà chúng ta đang bàn ở đây là Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thì có một cái gì đó tôi thấy nó vô cùng mâu thuẫn. Dĩ nhiên là chúng ta phải biến cơ hội thành hành động. Nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn thấy cái điều mâu thuẫn trong những cái sự kiện diễn ra hiện tại tại Việt Nam. Vâng, xin hết ạ.
Vâng, xin mời vị khách tiếp theo. Có vị khách nào muốn nhé? Vâng, xin mời luật sư.
Cũng vẫn có liên quan đến vấn đề về cái quyền tự do ngôn luận. Thì tôi có lưu ý đến một cái thông tin cách đây 2 ngày thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh họ tổ chức cái buổi ra mắt về một cái phần mềm tên của nó là Social Beat, để họ theo dõi. Họ nói họ không dùng cái từ theo dõi mà họ nói là để lắng nghe mạng xã hội. Lắng nghe mạng xã hội có nghĩa là mạng xã hội hiện nay ở ở Việt Nam thì phổ biến nhất là chỉ có hiện nay là Facebook và YouTube mà thôi. Thế thì họ đưa cái phần mềm này thì tôi không nghĩ họ lắng nghe, mà tôi nghĩ rằng là họ theo dõi. Thì đánh giá thì tôi đánh giá về cái điều này thì tôi thấy thế này, bằng cái việc mà theo dõi như vậy á, thì rõ ràng là về phía chính quyền họ đang vi phạm vào những quy định của luật pháp. Thứ nhất là về cái quyền tự do ngôn luận của người dân đó. Và chúng ta thử nhìn ra ngoài thế giới bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là thế giới bên ngoài họ như họ không một quốc gia nào họ làm việc này cả. Bởi lẽ tôi lý giải điều này như sau: quốc gia của họ là quốc gia của dân, do dân và vì dân một cách thật sự. Thế thì qua đó thì hầu như những cái nguyện vọng của người dân nó đã trở thành sự thật rồi, nó đều được thỏa mãn cả. Vì vậy cho nên người dân họ không có cái gì mà phải chống đối lại với chính quyền. Và vì vậy cho nên ở trong cái xã hội của họ không đặt ra vấn đề là cần phải theo dõi người dân. Nhưng mà riêng đối với lại cái xã hội của chúng ta thì cái chính quyền ở đó không phải do dân, do đảng bầu. Và do đảng bầu cho nên là những cái điều mà họ hành xử ở trong xã hội là vì quyền lợi của đảng. Và bây giờ ở giai đoạn này thì không phải không hoàn toàn là quyền lợi của đảng, mà vì quyền lợi của Bộ Công an. Và vì vậy cho nên là cái điều đó nó trái quấy, và họ biết cái điều đó là trái quấy. Họ lo lắng là người dân sẽ phản ứng điều đó, cho nên họ muốn lắng nghe người dân. Người dân phản ứng về điều đó như thế nào? Liệu rằng là cái sự phản ứng của người dân, sự phản đối người dân nó đã tới mức mà nguy hiểm để mà phải chấn áp, để mà phải đàn áp hay chưa? Thế thì bằng cái biện pháp, họ đưa ra một cái phần mềm về công nghệ thông tin để họ theo dõi người dân. Thì đàn ca cho thấy cái bản chất của chính quyền hiện nay là không phải một chính quyền do dân vì dân gì cả, mà là một chính quyền hoàn toàn vào thời điểm này là của Bộ Công an, do Đảng Công an và vì Bộ Công an mà thôi. Đây là một những cái sự kiện mà tôi cho rằng rất là đáng lưu ý trong tuần lễ này.
Vâng, trước khi chúng tôi mời các vị khách tiếp theo để mà khép lại chương trình thì cũng có ý kiến này họ muốn đòi hỏi chia sẻ đây đấy. Mà tôi nhận được đây này, tức là xin chương trình có thể cho hỏi luật sư Đặng Đình Mạnh ấy, là ban nãy là ông nói đến vấn đề, ông nói là vấn đề cái câu chuyện về gọi là công an trị đấy, thì theo ông là nếu như có cái chuyện đó đấy thì nó cứ diễn ra như thế mãi hay là có cách nào thay đổi hay là không?
Tôi rất là cảm ơn khi mà có bạn xem đài đặt cái câu hỏi này để cho phép tôi có dịp tôi giải thích thêm về vấn đề này. Công an trị thật ra nó là một cái khái niệm nó đã có từ lâu rồi. Các quốc gia khác nhìn vào Việt Nam, họ nhận thấy ra cái điều đó và họ gọi cái điều đó. Và ở trong nước thì Đảng Cộng sản để họ muốn giữ cái vai trò thống trị của họ, vai trò độc tài của họ, nên họ đã giao cho cái quyền hạn cho Bộ Công an. Họ giao cái quyền hạn rất lớn để nâng cái vị thế, nâng cái vai trò của cơ quan công an lên. Và thậm chí họ gán cho cơ quan công an cái khái niệm là Còn đảng, còn mình. Có nghĩa là phải giữ đảng cho bằng được. Tại khi mà giữ đảng được thì mới giữ được cái cơ quan công an. Thật ra đây là một cái sự nguy biện. Bởi vì quốc gia nào rồi cũng vẫn cần công an. Công an là cái lực lượng để giữ gìn trật tự trị an trong một quốc gia mà. Cho nên là dù là một quốc gia theo thể chế tư bản hay theo thể chế cộng sản hay là theo thể chế Hồi giáo gì vân vân thì vẫn cần công an cả. Chứ không có cái khái niệm là phải có đảng cộng sản thì mới có công an. Đây là một cái sự ngụy biện của họ. Nhưng mà tuy biết ngụy biện nhưng họ vẫn đặt cái điều đó ra. Và họ nâng cái vị thế vai trò công an lên để bảo vệ, để làm sao bảo vệ cho bằng được cái sự tồn tại của đảng cộng sản. Nhưng mà cái sự nâng lên như vậy á, đến hiện nay thì gần như là họ không còn khống chế được cái điều đó nữa. Và bây giờ công an họ đang trở thành một lực lượng kiêu binh trong xã hội. Và chính họ mới là cái cơ quan lãnh đạo về toàn thể hệ thống chính trị cũng như là đất nước. Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị hoặc là Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc cái gì vân vân, tất cả hiện nay đều là con tin của Bộ Công an mà thôi. Vì vậy cho nên là tôi nói về cái thực thể hiện nay mà đang cai trị đất nước, công an trị, đó là lý do là như vậy. Và tôi cảm ơn các bạn đã đặt cái câu hỏi này.
Vâng, thì tiếp theo cái ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì chúng tôi xin mời ông JB Nguyễn Hữu Vinh vừa mới giơ tay, xin mời ông.
À, tôi có một chút ý kiến thôi, tức là anh Mạnh vừa nói về câu chuyện là cái chế độ công an trị ấy. Bây giờ thì có lẽ công an nó trở thành một cái tôi không biết định nghĩa nó như thế nào cả, nó trở thành xã hội Việt Nam nó chia đôi. Một cái là tất cả các thành phần còn lại, một cái nữa là chỉ công an. Công an là một cái lực lượng mà được cấp ngân sách gấp hơn mười mấy lần cái ngành y tế này, mà nó chỉ phục vụ cho một cái đám mấy triệu đảng viên thôi, mấy cũng trả đến mấy triệu đâu, nó chỉ một nhóm thôi. À, mà nói chuyện là con đảng con mình thì anh Mạnh nói thế là anh nói anh cũng chưa hiểu công an ta. Con đảng con mình là còn cái công an này này, chứ không phải là cái công an như các nước đâu. Công an các nước làm gì có như công an này mới này. Nhưng cái chuyện đó thì còn nó nhiều rồi. Cái điều mà tôi quan tâm đến mấy ngày hôm qua, một tuần vừa qua, tôi nghĩ rằng là bây giờ phải làm sao đòi công bằng lại được cho anh, cũng là công an của chúng ta, tướng công an anh Đỗ Hữu Ca. Anh Đỗ Hữu Ca anh nhận có 35 tỷ thôi, mà lại quy anh vào cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rồi lại còn định là coi như là có 40 cái sổ đỏ, cũng định là coi như xăm soi của anh ấy. Rồi tiền vàng những thứ đó là tôi cho rằng là bất công. Nhưng mình là thấy rằng là cái điều đó là bất công ngay trong lực lượng rồi. Vì sao? Cũng một thiếu tướng nhá, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn của giám đốc phó giám đốc của Hà Nội, mới chỉ là phó giám đốc chứ phải là giám đốc như kiểu là anh Đỗ Hữu Ca đâu nhá. Mà Nguyễn Anh Tuấn không nhiều bằng đại học như Đỗ Hữu Ca đâu nhá. Mà trong khi đó là số tiền nhân để mà đi chạy án là 2.8 triệu đô la, 2.8 triệu đô la mà chạy có 800.000 thôi, còn 2 triệu bỏ túi. Rồi khi khám nhà là 140 mấy cây vàng rồi mà vàng thì các thứ như vậy, nhưng mà khi ra tòa là gì, tuyên còn 5 năm, tuyên 5 năm thấy đắt quá, coi hôm sau là xử sự nào này thôi trừ cho 5 nữa, à, còn trả toàn bộ tài sản. Vậy thì anh Đỗ Hữu Ca làm thế có quá bất công với anh hay không? Đấy là câu hỏi tôi đang đặt ra cho cái công an của chúng ta hiện nay, thưa quý vị. Bởi vì công an có lẽ là chưa có ai đòi công bằng cho anh Đỗ Hữu Ca, nhưng mà tôi phải đòi cho anh như vậy chỗ đấy. Đấy là thưa quý vị. Cho nên là cái câu chuyện nó đỡ căng thẳng. Tôi đang có ý định như vậy đấy, nghĩ như vậy đấy.
Vâng, bây giờ chúng ta còn 3 phút nữa là maximum. Chúng tôi xin mời có lẽ cái phát biểu cuối cùng, chia sẻ cuối cùng. Mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin mời ông.
Dạ vâng, chúng tôi lúc nào cũng có cái nhìn tích cực là thế này. Hôm nay là ngày 29 tháng 2, tức là ngày chót của tháng 2, mà nó cũng là cái ngày chót để chúng tôi lấy những cái chữ ký của quốc tế để yểm trợ cho mấy triệu tín đồ Cao Đài ở trong nước và ngoài nước để đoi lại các cái thánh thất của họ. Khoảng 300 thánh thất của họ bị một cái băng đảng mafia do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 97 đang chiếm dụng. Không những vậy, tòa thánh của họ ở tại Thánh Địa Tây Ninh, tất cả cơ sở của họ đều đang bị một cái băng đảng mafia chiếm dụng, băng đảng tội phạm chiếu theo luật của Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi đang hỗ trợ cho các tín đồ Cao Đài này vận động quốc tế yểm trợ cho việc đòi lại. Và rất quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tính theo lịch ta đó, thì cuối năm nay là đánh dấu 100 năm khai đạo Cao Đài. Và nếu tính theo lịch Tây đó, thì cuối sang năm do họ cần phải lấy lại tất cả cơ ngơi tôn giáo của họ để mà họ kỷ niệm, đánh dấu kỷ niệm 100 năm là một đời người chỉ có một lần thôi. Thành ra chúng tôi đang đi vận động và rất may mắn là có nhiều cái giới chức, có rất nhiều những cái vị nhân sĩ nổi tiếng, và đặc biệt là ông cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, là cái người năm 2014 đã đến Việt Nam, chắc anh Nguyễn Hữu Vinh lúc ấy có biết, ông Hannah Bielefeld.
Khi tôi đến tham dự.
Dạ vâng, có ra bên Thái Hà này kia, chưa phân định được rằng cái tổ chức mà đang ngồi ở trong tòa thánh Tây Ninh không phải là Hội Thánh Cao Đài, chính ông ta cũng chưa phân định được. Và kỳ này thì ông ta đã hiểu ra rồi, bởi nó rành rành, nó rõ ràng đây là một tổ chức tội phạm chiếu theo luật của Hoa Kỳ. Thành ra ông ta ký tên ủng hộ ngay để mà yêu cầu nhà nước Việt Nam phải làm cách nào đó để lấy lại tài sản từ bàn tay của một băng đảng tội phạm để giao trở lại cho những tín đồ Cao Đài thực sự. Và chúng tôi đã có một cái danh sách khoảng 126 chữ ký của các nhân sĩ, của các tôn giáo khác nhau. Ở Việt Nam cũng có vị hòa thượng đó, và có vị linh mục cũng đã ủng hộ. Và tôi sẽ cầm sang Geneva trong khoảng 10 ngày nữa để mà vận động ngay chính Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần phải can thiệp vào, bởi cái này nó rất là rõ rệt, không thể nào bào chữa được nhà nước Việt Nam không thể tự bào chữa được khi mà chống lưng cho một băng đảng tội phạm. Dạ vâng, thì cái đó là một cái cập nhật tương đối tích cực. Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là VOA tiếng Việt để theo dõi các tin tức, bài vở kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa vân vân được cập nhật liên tục. Chẳng hạn lúc này thì ban biên tập có giới thiệu một số bài ở đây, như là ông Putin cảnh báo phương Tây về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nói là Moscow và Moscow có thể tấn công các mục tiêu phương Tây. Thế rồi theo Reuters thì đàm phán về vệ tinh Starlink giữa Việt Nam và SpaceX bị tạm hoãn. Rồi Mỹ điều tra ô tô của Trung Quốc vì lo ngại có rủi ro an ninh, vân vân. Một số các tin khác nữa liên quan Việt Nam, chẳng hạn như là giới chuyên gia quan ngại việc máy bay Trung Quốc trình diễn ở Việt Nam. Theo nguồn tin của hãng Reuters thì hãng của Trung Quốc nhắm mua 10% cổ phần của Bách Hóa Xanh. Rồi Việt Nam bị thúc nới lỏng hạn chế về sở hữu nước ngoài trong lúc muốn nâng hạng thị trường chứng khoán. Vân vân, nhiều tin vừa nữa. Và còn có cái tin nữa, lúc này thực ra chúng ta không còn thời gian nữa, nhưng mà cũng là một tin mà được quan tâm. Đó là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa mới lên tiếng về các cái hoạt động, hành động của Trung Quốc được cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam ở trên Biển Đông, khu vực bãi Tư Chính. Vâng, thưa quý vị, thế thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, nhà báo Tường An từ Paris, tiến sĩ Thắng, Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, luật sư Đặng Đình Mạnh và nhà báo độc lập blogger JB Nguyễn Thiếu Vinh. Xin cảm ơn các quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.